5. Đã mang lấy nghiệp vào thân.
Buổi sáng hôm phát hiện ra rêu tự tử ở giếng, chùa làng bỗng tấp nập hẳn lên, tiếng bà thêu hờ khóc con gái, bà tỉ tê kể lể khiến ai nghe cũng ái ngại. Rõ hoàn cảnh của rêu nên người ta càng thương cảm, nhất là khi vớt xác cô lên, đặt cô nằm dài trên cỏ, tôi không được ra nhìn. Nhưng dân làng được đến bảo rằng cô vẫn như lúc sống, vẫn đẹp như hoa, mớ tóc đen như mun xòa trên cỏ, da mặt trắng toát, trắng hơn cả ngày thường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi như thoáng một nụ cười chua xót. Người cô mặc chiếc quần đen áo trắng, người ta bảo trông cô thánh thiện, tinh khiết và trong văn vắt, trong văn vắt. Đấy là lời nói của chính những người dân làng Sọ. Tôi lúc ấy còn bị giam, làm sao nghe được. Nhưng về sau tôi được nghe chính mồm người kể lại nói như vậy. Tại sao lại thốt ra được những chữ về rêu chính xác đến như vậy nhỉ? Riêng tôi chơi với cô bé là bạn thân của cô, nên có cảm nghĩ về con người tinh khiết của cô như vậy. Điều đó dễ hiểu thôi. Còn người làng, chỉ đến khi cô chết, họ mới nhận ra điều đó. Phải chăng vì cô chết dưới giếng, chết trong nước, cho nên mới có liên hệ với nước trong văn vắt? Cô đẹp, điều này ai cũng thấy. Cô hát hay như họa mi, giọng con mi thì lành lót và lại trong veo như pha lê. Có lẽ giọng hát của cô cũng gợi nên một mối liên tưởng nữa chăng? Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Rêu có một thân phận đầy cảm thương, chỉ có khác cái chất tinh khiết trong vắt của cô. Khi chết, dân làng mới nhận ra. Còn lũ trẻ chúng tôi, bạn của cô, thì đã nhận thấy lâu rồi. Đám ma của rêu, giữa hồi cải cách mà đông người lắm, phú nông địa chủ cũng đi đưa, bần cố cũng đi đưa, cốt cán cũng đi đưa, cả đội trưởng khoát cũng đi đưa. Khi hạ huyệt, đám thanh thiếu niên khóc như ri, điều này thì dễ hiểu, nhưng mà cả cốt cán lẫn cánh địa chủ cũng khóc, thật là lạ. Hóa ra rêu là người chẳng mang thành phần nào cả. Địa chủ cũng tìm thấy ở cô một cái gì đó, mà nông dân cũng cho rằng cô đã được sinh ra từ bùn lầy. Cái chết của rêu làm anh đội khoát nghi ngờ. Trong cải cách, có một người tự tử, đó là một chuyện lớn. Thông thường nó gây khốn đốn cho nhiều người. Người ta sẽ đặt câu hỏi, tự tử hay là bức tử? Nếu tự tử, thì tại sao lại tự tử? Phản ứng giai cấp chăng? Sợ hãi hay là trốn tránh sự đấu tranh của nông dân? Còn nếu bức tử, thì ai đã giết? Giết để gieo rắc hoang mang đe dọa quần chúng đấu tranh hay để bịt đầu mối? Người bị khốn đốn trước tiên là những địa chủ, những người có liên quan tới địa chủ, những phần tử dính líu tới phong kiến đế quốc, những phần tử phản cách mạng. Lẽ dĩ nhiên hai thầy trò tôi bị nghi trước tiên, chúng tôi bị quy là phần tử phản động, lại ở gần liền kề với nơi xảy ra cái chết. Thầy tôi bị nghi ít hơn, bởi vì cụ già rồi không thể hành động được, tuy nhiên vẫn bị tra vấn vặn vẹo. Người ta vẫn có thể cho rằng cụ không hành động nhưng lại là người vạch ra kế hoạch. Anh Hoát hỏi, ông sư già, hãy khai ra, tại sao ông lại mưu mô giết hại cô rêu? Cô ấy là người hiền lành tử tế, cô ấy như cái hoa mới nở, ông là người tu hành nhưng sao ác độc, rõ là đồ khẩu Phật tâm xả. Giết cô ấy để làm gì? Đe dọa nông dân ư? Phá hoại cải cách gây hoang mang ư? Bịt đầu mối ư? Có phải cô rêu đã biết điều gì về tổ chức phản động? A-di-đà-phật, oan cho kẻ tu hành tôi quá, tôi bị cùm ở đây nào có biết gì. Ừ thì không giết, nhưng ông đã sai ai giết? A-di-đà-phật, tôi không sai ai cả. Nhà chùa là chốn từ bi, cô bé chết đi, lòng tôi cũng vô cùng thương xót. Cha khảo sư cụ không xong, anh Khoát lôi tôi ra xét hỏi. Anh ngồi trên ghế, bắt tôi quỳ dưới đất, anh không gọi tôi là chú tiểu nữa. Với tôi, anh thẳng thừng hơn, bởi vì với anh, tôi là kẻ nghi can số một. Anh thẳng cánh tay tát tôi một cái tát phủ đầu. Thằng An, nghe cho kỹ đây, mày đã giết cô rêu như thế nào? Hãy khai ra thật tỉ mỉ. Bẩm ông đội, tôi bị oan, tôi là bạn cô rêu, làm sao tôi có thể giết bạn? Tôi vừa nói vừa khóc. Tôi khóc thương cái chết của rêu, tôi khóc thương cho số kiếp của tôi. Có câm mồm nín đi không? Mày làm liên lạc viên cho bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng, tội ác đã rành rành. Người làng đã tố cáo tội ác của chúng mày. Hãy nghe cho rõ đây, tao muốn biết ai là người đã sai mày làm cái việc giết người đó. Bẩm không, không ai sai cả. Sư cụ phải không? Không phải. Mụ nấm còn bí mật trốn trong chùa, mụ ta chỉ đạo phải không? Dạ không. Chắc đêm qua mệt quá, hai anh du kích gác ngủ gật, mày tự tháo cùng đi giết cô rêu. Việc đổ tội thật hoang đường. Anh đội cải cách cũng thật có trí tưởng tượng. Tôi nghĩ như vậy, song không dám nói. Còn anh Khoát vẫn cứ khăng khăng. Tao biết bọn phản động chúng mày mà. Không việc gì chúng mày không dám làm. Tao không đổ oan cho chúng mày đâu. Thì trường hợp con mẹ nấm rành rành ra đấy, nó cũng bị cùm bằng cái cùm ở chân như mày. Thế mà mụ ta mở khóa trốn đi được. Vậy thì mày cũng mở khóa ra và đi giết người. Điều ấy có gì là lạ? May cho tôi là hai anh du kích gác hai thầy trò tôi đêm ấy có mặt trong cuộc thẩm vấn. Họ thành mình. Thưa anh đội, chú Tiểu An khai đúng đấy ạ. Lúc cô rêu nhảy xuống giếng, chúng em nghe rõ ràng con chó trắng cứ chu lên thảm thiết. Cả con chim lợn nữa, nó cứ bay vòng quanh chùa. Em nói thật mà, vừa bay vừa kêu, nghe rợn lắm. Chú Tiểu và chúng em lúc ấy đều thức. Em còn chạy ra sân nghe ngóng cho rõ. Em đã định ra vườn chùa xem sao. Nhưng nhớ lời anh dặn, không được rời phạm nhân nửa bước và không được ngủ gật. Nên em lại thôi. Chúng em sợ sổng tù như trường hợp mụ nấm, nên lại thôi không đi nữa. Anh Khoát lườm hai anh du kích, rồi cho gọi cả tổ trưởng du kích, tức là Chấm, đến để xác minh. Chấm nói như đinh đóng cột. Chúng em đã rút kinh nghiệm trường hợp bỏ trốn của mụ nấm, cho nên sự canh gác đêm qua em đảm bảo không hề có sự sơ sót. Chúng em bố trí người đi tuần quanh chùa, bảo đảm vòng ngoài. Cứ 15 phút, em lại tạt vào nhà tổ vì sợ du kích gác tù ngủ gật. Em xin đảm bảo không hề có ai ngủ gật. Em cũng xin bảo đảm không hề có chuyện chú Tiểu An tự tháo cùm đi giết người. Em xin chịu trách nhiệm. Nếu sai sót, anh cứ bắt em vào tù. Tôi nhìn Chấm bằng con mắt biết ơn. Chấm là bạn thân của Căn. Lúc đi học thầy Hải, Chấm và Căn đã về bè với nhau làm cho tôi khốn khổ. Tuy nhiên, tôi không hận anh ta. Và có thể nói càng về sau, càng mến anh ta. Nhất là khi biết được chính anh ta là người đã giúp mẹ con bà Nấm, tôi càng kính trọng Chấm. Nếu không có Chấm, không biết đời của Huệ, người bạn thân thời thơ ấu của tôi sẽ đi tới đâu. Có thể bà Nấm sẽ bị xử tử và Huệ sẽ bị chết đói. Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ. Bị bao vây, rồi chết đói. Chuyện tắc tóc ấy đã từng xảy ra và mắt tôi đã từng thấy. Cái đêm hôm mẹ con bà Nấm bỏ trốn, quá nửa đêm, tôi đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng con chó vàng rít lên khe khẽ. Tôi tỉnh ngủ ngay, lắng nghe. Tôi biết con chó kêu lên như vậy là người quen. Nếu là người lạ, con chó đã sủa lên một cách náo nức. Con vàng là chó nhà chùa, nên chẳng cắn người bao giờ. Có khách lạ, nó sủa rất khiếp, nhưng vừa sủa vừa lùi. Lùi đến trước nhà tổ thì dừng lại. Nhà tổ là nơi ở của thầy tôi. Đây là điểm dừng cuối cùng của nó. Nó sẽ không lùi nữa, nhưng sẽ vẫn sủa mãi cho đến khi có người ra mới thôi. Còn với người quen, con vàng không bao giờ sủa một tiếng. Trường hợp này, nó không lùi mà vẫy đuôi theo khách đến nhà tổ. Đêm hôm ấy, con vàng gọi người ra tiếp khách bằng cách lấy chân gãi vào chiếc cửa lim. Tôi vội lật đật ra hỏi, ai đấy? Tiếng thì thào trả lời, chú Tiểu An mở cửa mau lên. Tôi đây, Huệ đây mà. Thầy tôi nghe tiếng cũng ra, bà Nấm lên tiếng cầu khẩn. Bạch sư cụ, mẹ con chúng con xin được nhà chùa cứu giúp. Thím Trần đấy ư, cả hai mẹ con vào trong này. Câu chuyện ra sao, nói cho tôi rõ, cả hai mẹ con đừng sợ. Rồi quay sang, thầy bảo tôi, con đóng cửa lại, không cần thắp đèn. Qua câu chuyện bà Nấm, tôi mới biết Chấm đã tìm cách giúp mẹ con bà Nấm bỏ trốn, mẹ con bà vào rừng cò. Cái hầm bí mật bà biết vì bỏ hoang đã lâu đã bị sập, không còn dùng làm chỗ trú ẩn được nữa. Nhưng trốn đi ngay đêm nay cũng không ổn. Vì trời sắp sáng mà đội Khoát lúc này đã phát hiện ra mẹ con bà Nấm trốn, đã cho du kích đi chẹn các ngả đường. Thầy tôi bảo chùa có hai chiếc hầm bí mật, một ở bờ ao có miệng hầm dưới nước, trốn ở đây tuyệt đối an toàn. Nhưng vì bỏ đã lâu nên không ai có thể biết tình trạng ra sao. Còn chiếc hầm thứ hai, cửa hầm chui vào dưới đít pho tượng hộ pháp. Hầm này nghe nói có từ đời xưa, nơi để trú ẩn khi gặp thời loạn lạc và cũng là nơi chứa ván in kinh kim cương. Bà Nấm và Huệ đã trú ẩn trong ấy hai ngày. Anh đội Khoát đã vào chùa nhiều lần nhưng không bao giờ ngờ chuyện này có thể xảy ra. Và cũng chính sư cụ tôi đã mách cho bà Nấm cách đi đường vòng để về Hà Nội. Tôi cứ nghĩ miên man mãi về những chuyện đã xảy ra với mẹ con bà Nấm. Và qua câu chuyện đó tôi mới hiểu thực chất con người của Chấm. Phải nói ngày trước tôi không hận Chấm, nhưng thực bụng tôi không thích Chấm. Còn chính lúc này đây, tôi đã hoàn toàn biết rõ. Anh hào hiệp và khẳng khái. Phải nói ngày xưa chấm cũng chẳng thích tôi. Bởi vì nếu không tại sao lúc trước anh lại về hùa với Căn để trêu chọc tôi cho đến mức điêu đứng. Có lẽ cả Căn, cả chấm đều ghét bộ quần áo nâu chú tiểu của tôi. Còn phút này đây, tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt, lòng trung thực của chấm. Chấm giúp mẹ con bà Nấm cái Huệ, đó là một nhẽ khác. Còn đối với tôi, người mà anh không ưa nhưng anh vẫn giúp, điều ấy tôi vô cùng cảm kích. Bởi vì hôm ấy, nếu như không có lời xác nhận như đinh đóng cột của anh, không biết thầy trò tôi sẽ bị tra khảo đến bao giờ mới thôi. Oan sai ư? Trong cơn co giật cuồng nộ ấy, ai người ta thèm để ý đến điều đó, nhất là đối với một con người bị gọi là phản động, bị gọi là phần tử phản động, tức là mắc tội tày trời rồi. Nếu có quàng lên cổ cái kẻ ấy một chút oan sai, thì tội của nó cũng không hề to thêm. Và lại, tôi phải biết ơn anh ta, vì biết đâu đấy, trong lúc bão to gió lớn ấy, có chuyện gì lại không có thể xảy ra. Mạng con người ta chỉ là mạng của con sâu, cái kiến. Mấy hôm sau, hai thầy trò tôi được giải lên đoàn ủy. Hai tay tôi bị trói bằng dây thừng, đầu kia của sợi dây ấy lại trói tay thầy tôi. Một sợi dây thừng thứ hai thòng lọng vào cổ tôi. Thầy tôi đi đầu, tôi đi giữa. Sau cùng là anh Du Kích cầm sợi dây thừng thòng lọng cổ. Dòng chúng tôi đi như người lái trâu dắt trâu đi chợ bán. Anh Du Kích thứ hai, chừng là tổ trưởng, vai đeo súng trường đi bên cạnh nói: đây là hai tên Quốc Dân Đảng phản động rất nguy hiểm. Nhỡ ra để sổng mất là chúng ta mất đầu. Cho nên phải hết sức cảnh giác. Hễ chúng có ý định chạy trốn, lập tức anh phải giật mạnh để siết chặt cổ thằng sư con. Tên này làm liên lạc cho tổ chức phản động, rất lanh lẹn, rất lợi hại. Họ quàng dây thòng lọng vào cổ tôi ở giữa sân chùa. Chị tôi và sư bác ra tiễn. Chị Nguyệt thương tôi khóc rưng rức. Sư bác nói: chú Tiểu An còn nhỏ, các anh lại có súng, làm sao chạy nổi. Sư cụ hiền từ nói: A-di-đà Phật, người tu hành có khi nào chạy trốn quả nghiệp. Các con chớ lo, đã không chạy trốn thì làm sao chiếc thòng lọng kia siết chặt cổ. Họ dong hai thầy trò tôi từ cuối làng đến đầu làng, rồi mới ra đường cái. Tôi buồn rầu nhìn sang hai bên đường làng, nhìn những lũy tre, những hàng rào dâm bụt, những mái rạ, những ao bèo. Những người thân trong chùa ra đến tam quan thì bị đuổi lại. Trên đường đi chẳng thấy bóng một người nào, đến cả những đứa trẻ vẫn thường ra chùa nghịch ngợm cũng không thấy bóng. Chỉ có mấy con chó nhách đứng trong sân sủa bâng quơ, và mấy chú bò vàng đứng bên cây rơm nhìn chúng tôi với những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác. Ở nơi sắp tới, số phận thầy trò tôi sẽ ra sao? Nếu không là chốn hiểm ác, chắc cũng là nơi buồn tủi, chắc cũng là nơi lưu đày. Tiễn chúng tôi đến nẻo lưu đày mà sao lại thế này? Một nỗi niềm cô đơn dâng lên trong tôi. Sợ hãi chăng? Buồn tủi chăng? Trách tình đời nóng lạnh ư? Hình như có cả. Tôi biết, tôi biết. Với người tu hành, thế chẳng là phải. Nhưng biết sao được? Tôi còn quá trẻ, chỉ là một kẻ tập tu. Còn những nỗi niềm trong tâm là điều khó tránh. Tôi nhìn lên thầy tôi phía trước. Thầy tôi vẫn đĩnh đạc bước thong dong, hai tay bị trói đưa ra đằng trước. Nhưng gương mặt thầy tôi chẳng vương một chút giận hờn. Thầy tôi vẫn dạy: bình thường tâm là đạo, gặp nghịch cảnh chẳng oán hận, gặp thuận chiều chẳng vui mừng. Người thiền, khi vui cũng thiền, khi đau khổ cũng thiền. Vậy là thầy tôi nói sao, làm vậy. Phải chăng lúc này đi đến chốn oan nghiệt, chẳng biết rằng sắp tới cái gì đang chờ đợi mình. Thầy tôi cũng vẫn kiên trì cái công việc thiền hành của mình. Chẳng có gì đau khổ trên mặt thầy, nhưng cũng chẳng có chút kiêu hãnh trên gương mặt ấy. Tôi chợt thấy xấu hổ với bản thân. Ôi, cái bình thường tâm sao mà khó. Chúng tôi đi bộ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng mới đến trụ sở đoàn ủy. Đó là một ngôi đình tọa lạc trên một khu đất rộng có nhiều cây cổ thụ. Dưới những tán lá là những ngôi nhà tranh tre mới làm khang trang sạch sẽ. Hai anh Du Kích dẫn thầy trò tôi vào phòng hành chính. Ở đây toàn những người mặc quần áo nâu, nhưng không phải là nông dân ra vào tấp nập. Tôi biết họ không phải là nông dân vì có người đeo kính, có những bàn tay búp măng và gương mặt nào cũng trắng trẻo. Lần đầu tiên đến cửa quan nên tôi hồi hộp vô cùng, tim tôi đập lồng lộn. Một người chắc là địa chủ, râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới, nem nép ngồi ở xó phòng. Nhìn ông ta, tôi chợt so sánh ngầm. Hóa ra thầy trò tôi bị trói ở cổ tay và bản thân tôi bị thòng lọng nơi cổ vẫn chưa phải là bị ngược đãi nặng nề. Ông địa chủ kia bị trói cổ tay lại còn bị trói cả bắp tay. Ngay cả đến đôi chân cũng bị trói tím bầm. Người ta bảo ông ta kháng cự khi nghe tin bị giải lên đoàn ủy. Ông ta nghe tin bị giải lên đoàn ủy vào trại số 1, tức là bị rơi vào hỏa ngục. Vì thế cho nên ông địa chủ này phản kháng không chịu đi, du kích phải trói tay, trói chân ông lại, rồi vứt ông lên xe cút kít đẩy tới đây, đến đoàn ủy. Họ phải xỏ đòn tre khiêng ông như khiêng lợn, vứt vào xó nhà. Đáng lẽ ông ta phải được cởi trói đôi chân, nhưng vì sợ ông ta chạy trốn, nên ông ta mới nằm còng queo như thế kia. Ừ nhỉ, chính bản thân tôi cũng đã nghe người ta kể về trại số 1, về cái chốn xả lim địa ngục ở đoàn ủy. Vậy cứ làm sao thầy trò tôi lại chẳng hề phản ứng chút nào, hay vì thầy trò tôi là những thầy tu, những ông thầy chùa bị nhiễm nặng lòng từ bi. Lòng từ bi che đậy tất cả, cho nên nỗi sợ sệt bản năng của con người bình thường cũng bị tê liệt. Người ta bảo ở lò sát sinh thành phố, những con bò bị đập vào đầu trước khi chết, rống lên ồ ồ, và những con lợn bị chọc tiết thường có tiếng kêu thét vang đến trời xanh. Thế mà khi dẫn lũ bò đi vào lò mổ, chúng không hề sợ hãi dừng chân mà lại chạy nhanh đâm đầu xông vào tử địa. Cứ như thể nơi chết chóc ấy có sức hút của một tảng nam châm khổng lồ. Chẳng lẽ cái chết cũng có sức hút, và thầy trò tôi đang nhắm mắt lao vào chỗ chết? Phải nói cho đến lúc ấy, đến lúc nhìn thấy ông râu ria xồm xoàm bị trói như con lợn vứt vào xó nhà, sắp bị đem đi chọc tiết, thì những ý nghĩ lo sợ kể trên mới đột ngột xuất hiện trong óc tôi. Người cán bộ hành chính cất tiếng hỏi lạnh lùng. Tên Nguyễn Văn An. Dạ có, tôi khe khẽ trả lời. Nói to lên, sao cứ lý nhí như ngậm hột thị, khai đi. Thưa, tôi là chú Tiểu ở chùa Sọ. Tội gì? Dạ, bẩm tôi không biết ạ. Tội phản động, tội chống phá cách mạng, lại còn giấu giếm quanh co hả? Bé tí mà đã ngoan cố. Được, rồi xem còn chối cãi được không? Người cán bộ dồn tôi bằng những câu hỏi vừa khẳng định tội lỗi, vừa đe dọa, làm cho tôi đần ra chẳng biết nói lại ra sao. Tên Thích Vô Úy kia hả? Sư cụ hả? Sư Hổ Mang hả? Ông đã già lão thế kia, đáng lẽ phải biết thân biết phận chứ. Làm nghề tu hành, làm cái việc mê tín dị đoan, ru ngủ quần chúng đã là trọng tội, huống chi còn phản ứng lại cách mạng, chống đối lại cách mạng. Ông già có hiểu tội ông là tội gì không?
A-di-đà-phật.
Thầy tôi không trả lời, mà chỉ cúi đầu nhũn nhặn niệm Phật. Có lẽ sự khiêm nhường, cam chịu ấy đã làm nguôi lòng người cán bộ đi chút ít. Ông ta không nói nữa, chỉ hất hàm bảo hai người du kích. Một người ở lại hoàn tất thủ tục bàn giao với tôi, còn một người dẫn họ sang nhà A để làm việc lấy cung ngay. Thôi, bỏ cái dây thòng lọng ở cổ thằng bé ra, đã tới đây họ không trốn được đâu. Như vậy, ở đây mới là cổng địa ngục, vẫn chưa đến nơi, còn bị hỏi cung ở nhà A, rồi tiếp sau nhà A còn nhà B, nhà C, vân vân. Mới ở cổng địa ngục mà đã thế này, không biết nhà A rồi sẽ ra sao. Tôi nghĩ vậy, và thần kinh tôi căng lên như sợi dây đàn. Tôi vừa đi vừa phấp phỏng. Tôi ngạc nhiên khi lúc đó nhìn thầy tôi vẫn bước đi rất lặng lẽ bình an. Không phải một dáng điệu hiên ngang như những người anh hùng đi ra pháp trường mà các cuốn sách mô tả. Cái lưng gầy còng xuống, có nhúm nét buồn thì phải, có cả sự cam chịu ở đấy. Tuy nhiên không có chút quỵ lụy. Hình như thầy tôi đã biết trước, tôi lại bắt gặp cả vẻ mặt đau đớn nhưng rất tự nhiên của ngày xưa, của cái ngày tôi lên phố huyện đón thầy tôi từ nhà giam Đơ Bê, phòng nhì của Tây về. Tôi còn nhớ như in con đường toàn ổ gà. Tôi và ông kéo xe vã mồ hôi đẩy chiếc xe bò lọc cọc đưa thầy tôi về chùa. Cứ mỗi lần bánh xe gặp ổ gà giật nảy lên là thấy tôi lại kêu rên đau đớn. Đau đớn thể xác, nhưng không hận thù số kiếp. Không biết tới bao giờ tôi mới tu được như thầy. Thú thực, lúc này lòng tôi oán hận lắm, lo lắng lắm. Oán hận, bất công, vì sự thực chúng tôi có làm gì đâu, còn lo lắng ư. Có lẽ tôi không chịu đựng nổi, vì chịu đựng làm sao được, khi hai tay bị treo lên trời, hai chân dậm trên cứt đáy, lũ ruồi nhặng, giòi bọ rúc vào mồm, vào mắt, vào mũi mà không đuổi được, rồi hôi thối, đói khát, mưa nắng. Cứ tưởng tượng như thế, tôi đã run rẩy. Đã đến nhà A, ngôi nhà lá khang trang sạch sẽ, sạch như ly như lau, trật tự chứ không bể bộn như nhà hành chính vừa qua. Ở một đầu hồi có tủ hồ sơ, ở đầu hồi kia là hai dãy ghế băng, ở giữa kêu một bàn giấy. Sau bàn giấy, một cán bộ trạc tuổi 40, mặt mũi phong trần nhưng sáng sủa đang ngồi trước một tập hồ sơ. Ông ta ôn tồn bảo anh du kích, cứ cởi trói cho họ. Ở đây chúng tôi không phải ngồi xổm dưới đất mà được ngồi trên hai chiếc ghế đầu. Anh du kích lễ phép đến mức khúm núm xin phép lui ra. Báo cáo đồng chí bí thư, chúng em đi về được rồi chứ ạ? Tôi nảy người ngạc nhiên. Đến lúc này tôi mới biết người chúng tôi đang gặp lại chính là ông bí thư đoàn ủy đoàn cải cách ruộng đất X. Chính ông là người có quyền sinh quyền sát trong cuộc thay trời đổi đất này. Ông đã rất có kinh nghiệm vì đã làm suốt cả ba đợt, đợt 1, đợt 2, đợt 3. Ông nổi tiếng là người sắt đá, kiên định lập trường. Chính bàn tay ông đã ký vào bản án tử hình của hàng trăm tên địa chủ gian ác, phản động. Ông là một hung thần, như nhiều người đã thầm thì vào tai nhau khi nói về ông. Gặp phải hung thần, chúng tôi sẽ bị giam vào chốn xà lim khủng khiếp đến mức quỷ khóc thần sầu kia. Đó là điều chắc chắn. Tôi lo lắng bồn chồn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn con người sắp dẫn chúng tôi vào vực sâu hiểm ác, chốn địa ngục trần gian. Ông ta là Chiến, với dáng vẻ bình thường giống như trăm ngàn con người bình thường khác. Nhưng nhìn thật kỹ mới thấy những nét khác biệt. Thứ nhất, ông Chiến gầy guộc, hơi cao, ngực lép, những ngón tay dài. Ông hút thuốc lá liên miên. Mới vào một lát, tôi đã thấy ông nối liên tiếp hai điếu. Tôi chợt nhận ngay ra ông ta không phải người nhà quê, thư sinh thì đúng hơn. Nét khác biệt thứ hai là đôi mắt và đôi môi. Mắt dài và rất sáng, rất sắc. Đôi môi tái xám và mỏng, lúc nào cũng hơi mím lại, nên trông càng mỏng hơn. Tôi hiểu con người này cương nghị và quyết đoán. Từ lúc chúng tôi vào, ông ta chỉ nhìn qua chút xíu, sau đó lại mải miết xem hồ sơ. Cứ như thể chúng tôi không có mặt ở đó. Im lặng, cái im lặng rờn rợn, cái im lặng đè chĩu lên trái tim run rẩy của tôi. Ông Chiến ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không thể đoán biết. Ông nhìn thẳng vào mặt thầy tôi, rồi hỏi một câu mà ai cũng thừa biết. Sư cụ là sư huynh của ông Vô Trần. Thưa vâng. Nguyễn Vô Trần. Hay thật, đôi môi mỏng của ông chợt nở một nụ cười bí hiểm, có vẻ như chế giễu. Cũng lạ, đi làm cách mạng rồi, đã xuất tam bảo rồi mà vẫn giữ nguyên tên khi ở chùa. Sư cụ có thấy buồn cười không? Thầy tôi nói rất nhẹ nhàng, tìm lời để khỏi mếch lòng con người lạnh lẽo ấy, cái lạnh lẽo đầy quyền uy. Trong giờ phút nghiêm trọng này, ông ta lại có vẻ tầm phào bâng quơ. Như thế nghĩa là gì? Điều tốt hay xấu cho số phận của hai thầy trò? Vì thế thầy tôi không thể lỡ lời. Bẩm, tôi không thấy buồn cười, chỉ thương cảm cho chú ấy. Hai anh em tôi được thầy tôi nuôi từ bé, được sư cụ đời trước đặt tên cho. Chú ấy không quên, tức là không quên ơn của sư cụ. Người chẳng khác gì cha mình, thiết tưởng chú Trần là người có nghĩa. Tôi hiểu, nhưng cái chết là ở chỗ ấy. Sao lại? Ông Chiến không giải thích, mà càng nhìn sâu hơn vào khuôn mặt của thầy tôi, rồi bất chợt hỏi một câu đốp chát. Sư cụ nằm trong tổ chức phản động A-di-đà Phật, thật oan cho người tu hành. Năm nay tôi 65 tuổi, xuất gia từ thuở nhỏ. Tôi đã xa lánh trần thế mấy chục năm nay, không bao giờ dám càn rỡ xa vào chốn thị phi, Xin ông bí thư soi xét. Không hiểu ông Chiến này là người thế nào, ông ta vặn hỏi thầy tôi, lại xoay đổi chủ đề rất đột ngột, chẳng hiểu mục đích của ông là gì. Bỗng nhiên ông nói, cụ theo đạo Phật, cụ rao giảng từ bi, vậy cụ thấy cách mạng thế nào? Cụ cứ nói cho thật lòng. Có phải như thế này không? Cụ thì từ bi, mà đối lại với từ bi tức là bạo lực, mà chúng tôi thì bạo lực. Vậy có phải cụ coi chúng tôi là ác không? A-di-đà Phật, Đức Thế Tôn dạy thế gian đức từ bi đó là Ngài mong muốn điều thiện và hạnh phúc cho đời. Đạo Phật không có lý thuyết về chính trị nhà nước. Tôi chỉ là nhà sư ở chốn thôn quê, đâu dám lạm bàn đến chuyện đại sự. Tuy nhiên, nhà Phật có nói đến nhân duyên. Thưa ông đoàn ủy, phải tùy duyên thôi ạ. Hợp hợp, tan tan. Lời nói của thầy tôi hợp lẽ lắm chứ, phải đạo lắm chứ. Ông ta đưa ra một câu hỏi thật khó, và thầy tôi cũng rất kín đáo lựa lời. Vậy cớ sao ông Chiến, ông đoàn ủy lại đứng dậy thế kia? Đứng dậy và ngắm nhìn thầy tôi, rồi đi lại và ngắm nhìn thầy tôi, ngắm nhìn một ông sư nhỏ bé, khiêm nhường, có thể nói là tiều tụy. Cứ như thể con người nhỏ thó của thầy là một bí ẩn. Cứ như thể cái ông sư quê mùa này là một đối tượng cần phải mổ xẻ tìm hiểu tỉ mỉ. Cứ như thể ông cụ già quê mùa ấy thuộc về một miền ký ức xa lạ, một thứ cổ vật mà người ta đã quên lãng từ lâu, nay đột ngột hiện ra. Ông đoàn ủy ngắm chán, rồi đập tay vào chán. Tôi nhìn ông ta, bụng lo lắng. Cuộc hỏi cung như thế này sao? Người ta kết luận số phận con người bằng những câu hỏi cóc nhảy như thế này sao? Những câu trả lời của thầy tôi như thế lại là những bằng chứng tội phạm hay sao? Tôi sợ hãi chờ đợi những lời phán quyết. Tuy nhiên, lời mở miệng của ông ta lại không phải là lời phán quyết, lại thêm một câu hỏi cóc nhảy nữa. Câu hỏi làm tôi chẳng hiểu ra sao. Còn câu hỏi ấy làm thầy tôi lúc đầu rất ngỡ ngàng. Xin hỏi một câu cuối cùng. Có phải ngày xưa, cụ ở cái am... tên là gì nhỉ? Nó ở sau lưng Yên Tử. Nghe câu hỏi ấy, có lẽ thầy tôi nhớ lại thời mình còn là một du tăng cầu đạo. Những kỷ niệm xưa làm thầy tôi sáng mắt lên chăng? Dạ, bẩm ông đoàn ủy, tên cái am ấy là am Tịch Mịch. Đúng rồi, đúng là Tịch Mịch, một ông sư kỳ lạ và một con hổ. Ông đoàn ủy nói dở chừng rồi ngồi vào ghế. Sau đống hồ sơ, ông cúi xuống, lấy hoáy viết mấy dòng chữ rồi ký. Cuối cùng, ông ngẩng lên, đưa tờ giấy cho thầy tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như băng rồi nói, tôi đã biết rõ hồ sơ của hai thầy trò cụ rồi. Đây là lệnh, người ta sẽ đưa hai thầy trò xuống trại cải tạo số 2. Hai thầy trò hãy cố gắng cải tạo cho tiến bộ. Không phải vào trại số 1 ư? Được vào trại số 2 ư? Thật hay là mơ? Tôi không thể tin ở tai mình nữa khi nghe lời tuyên bố của ông Chiến đoàn ủy. Trại số 2 nằm trong một khu thung lũng nhỏ giữa núi rừng, một con đường mòn độc đạo giữa hai trái núi dẫn vào. Chúng tôi không đi bằng ô tô mà phải quốc bộ 30 cây số, một đoàn tù dây, những sợi dây thừng buộc nối người nọ với người kia, bốn anh du kích bồng súng đi áp giải, những quãng thừng cách giữa hai người vừa đủ để bước đi thoải mái. Tuy nhiên khá bất tiện, bởi vì cùng đi thì ổn, nhưng hễ một người ngồi xuống là hai người trước và sau lập tức bị kéo căng ngang lưng ngang bụng. Bởi vì tất cả phải cùng đi, cùng nghỉ, thậm chí đái ỉa cũng phải đồng thời cùng một lúc. Chả thế mà quãng đường chỉ 30 cây, chúng tôi phải đi mất 13-14 tiếng. Người dẫn tù đến trại cải tạo chắc đã rút được kinh nghiệm, nên mới 3 giờ sáng đã dựng chúng tôi dậy rồi phát cho mỗi người một nắm cơm, bắt khởi hành ngay. Cũng vì có kinh nghiệm nên lúc mới lên đường, ông ta bắt chúng tôi đi thật nhanh. Lúc ấy mới ngủ dậy, hãy còn sức khỏe, nên chúng tôi đi rất trật tự, mặc dù trời rét, lại cũng đi nhanh vì đi nhanh đỡ rét. Mùa đông, song đó là một ngày nắng. Còn đường đất đỏ gồ ghề sỏi đá, hai bên đường chẳng một bóng cây. Càng đi con đường càng hoang vắng, chỉ có đồi chọc, sim, mua, cỏ lau, cỏ chanh. Suối nước cũng không, làng bản cũng không thấy bóng. Nóng, khát, mệt, chân rát bỏng, có thể nói, lúc ấy chúng tôi há mồm ra mà đi, lều thều đưa chân, chỉ thèm nằm xoài ra cỏ, chỉ thèm vụt mặt xuống nước, rồi ngã, rồi chửi thề, nói tục, gây sự với nhau. Những người giải tù quát tháo, vút roi tre cũng chẳng ăn thua gì. Đến nỗi, khi thấy giữa đồi hoang xuất hiện một ngôi nhà mồ, chúng tôi cũng chẳng sợ hãi gì. Vội chạy tới tìm bóng râm chú nắng, nghỉ ở đấy rất lâu, chừng 2 tiếng đồng hồ mới lại sức, rồi chúng tôi như đoàn quân thất trận tiếp tục lên đường. Giá như lúc ấy, chúng tôi được cởi dây trói buộc, chắc cũng chẳng ai tìm đường trốn. Sầm tối, chúng tôi mới tới khu rừng trại giam. Tối mịt, chúng tôi mới tới những lán giam trong thung lũng. Thung lũng có núi cao, rừng rậm bốn bề bao quanh. Cây rừng trong thung đã bị đốn hạ hết. Đất đã biến thành nương. Một số cuối dòng suối biến thành ruộng nước. Nơi đây trước kia là trại giam tù thường phạm, nay được nhường chỗ làm trại cải tạo địa chủ và phản động. Trại giam nằm ở đầu dòng suối, trên một quả đồi thấp, có hàng rào dây thép gai mang từ các đồn bốt Tây bị triệt hạ đem về. Có khoảng 10 lán giam, mỗi lán khoảng 30 tù nhân nằm ngủ trên 2 dãy sạp dài. Tù nhân được chia thành các tổ nhỏ từ 3 đến 5 người. Nhiệm vụ các tổ là phải quản lý nhau thật chặt chẽ. Quản lý theo kiểu ngũ gia liên bảo, người nọ phải để mắt tới người kia. Một người có lỗi, nếu 4 người kia không tố cáo, họ cũng bị liên đới chịu trách nhiệm, nghĩa là họ cũng phải chịu tội theo. Nhưng nếu người nào biết và tố cáo, người ấy lập công sẽ được khen thưởng, nghĩa là sẽ được giấy khen, sẽ được ưu đãi, sẽ được tự do một nửa, hoặc sẽ được giảm thời gian cải tạo tùy theo mức độ. Tổ của tôi gồm thầy tôi, thầy giáo Hiếu và anh Tân. Anh Tân dù có tội, nhưng thành phần bần cố, nên được chỉ định làm tổ trưởng. Anh Tân làm con nuôi một ông chánh tổng từ lúc còn bé. Chị Sim, bố mẹ chết đói, cũng được ông chánh tổng nhặt về nuôi nấng. Tuy danh nghĩa là con nuôi, nhưng thực chất họ là 2 người ở, bởi vì họ vẫn phải làm quần quật suốt ngày như những người làm công khác trong nhà ông chánh. Chỉ có cái khác là họ được ông chánh ghép đôi thành vợ chồng và cho một mảnh đất méo mó đầu thừa đuôi thẹo gần đấy rồi làm một căn nhà tre cho ở. Tuy nhiên, họ vẫn phải đến làm cho ông chánh. Đội cải cách về, vợ chồng Tân, Sim được bắt rễ. Chị Sim theo đội tố ông chánh đã bóc lột chị tận xương tận tủy, thậm chí cưỡng hiếp chị, nhận làm con nuôi rồi lại hiếp con. Tội ác ấy trời không dung, đất không tha. Ông Tân mắng vợ là đồ vô liêm sỉ, chỉ vì một tí quyền lợi mà dám đặt điều ăn không nói có, lại mắng thậm tệ là đồ ăn cháo đá bát. Bởi vì cái lúc bố mẹ chết đói, nếu ông chánh không rủ lòng thương nhặt về nuôi, hỏi chị Sim có còn sống được đến bây giờ không. Tố ông chánh tội ác, nhưng thực ra chị mới là người mắc tội tày trời, vì đã vu oan cho người hiền lành. Người đàn bà như vậy liệu có còn xứng đáng làm vợ được không? Anh suy nghĩ rất lâu, rồi lặng lẽ bỏ nhà ra ở lều cá. Anh đội cải cách đến khuyên nhủ thế nào Tân cũng chẳng nghe. Hồi đánh Pháp, anh Chánh làm chủ tịch mặt trận, anh Tân là du kích. Vẫn thường phải đi hộ vệ ông từ vùng du kích ra vùng tự do và ngược lại. Vừa là chủ tớ, lại vừa cùng hoạt động với nhau, nên khi ông Chánh bị quy địa chủ, bị bao vây không có gì ăn, anh Tân đánh liều, lén lút tiếp tế thức ăn cho ông. Ông Chánh thực ra là địa chủ kháng chiến, nay bị quy là địa chủ gian ác có nợ máu. Bị oan ức lại tuyệt đường sống, nên ông thắt cổ chết. Người ta điều tra biết Tân vẫn liên lạc với địa chủ và lại tiếp tế cho địa chủ. Người ta kết luận ông Chánh là phản động. Tân cũng nằm trong tổ chức ấy. Vì sợ lộ nên Tân đã giết ông Chánh để bịt đầu mối. Vì lẽ đó Tân bị đi trại cải tạo. Thầy giáo Hiếu là người Hà Nội, đậu tú tài, làm giáo viên cấp 2, đi theo kháng chiến suốt 9 năm chống Pháp. Trong một cuộc nói chuyện tâm sự với người bạn thân, ông nói, cải cách ruộng đất là cần thiết, muốn lấy ruộng thì cứ việc lấy, cần gì phải đấu tố, bắt giết để sinh ra cái chuyện vô luân, con tố cha, vợ đấu chồng. Người bạn thân ấy đã phản bạn vì muốn lên chức hiệu trưởng. Thầy giáo Hiếu bị điều tra lý lịch, người ta về quê Hiếu và biết gia đình bố mẹ anh là một địa chủ nhỏ. Hiếu bị quy là phần tử bóc lột, phản ứng giai cấp, có hành động tuyên truyền chống phá cách mạng. Cái tổ tâm giao bốn người chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Sư cụ, thầy tôi yếu lắm, nhưng vẫn phải làm việc theo đúng nhiệm vụ của một người đi cải tạo, nghĩa là làm việc đồng áng, chặt củi, đóng gạch, chăn nuôi, vân vân. Tôi phải cố sức làm thêm cho phần việc của thầy. Tuy nhiên, nếu không có anh Tân giúp đỡ chủ yếu, thì có lẽ thầy trò tôi ngày nào cũng bị phạt vì không làm tròn phần việc. Anh Tân rất giỏi việc đồng áng. Nếu chỉ phải làm riêng phần của mình, chắc anh chỉ cần nửa buổi là xong. Nhưng anh còn phải lo giúp cho thầy tôi và cả thầy giáo Hiếu nữa chứ. Một hôm, ông đoàn ủy xuống trại cải tạo. Ông bắt gặp chúng tôi đang dỡ sắn. Ông dừng xe lại và nói với thầy tôi. Trại cải tạo bảo rằng hai thầy trò sư cụ lao động rất chăm chỉ. Như vậy là tốt. Thế này nhé, đừng nghĩ rằng bắt cải tạo vì chúng tôi muốn hành hạ sư cụ đâu. Chúng tôi muốn tốt cho các vị đấy. Những người như các vị thay đổi cái đầu là điều quan trọng. Cũng nên nhớ rằng, ở đây là kỷ luật sắt. Ở đây không nương nhẹ tay với bất cứ ai. Cụ hiểu ý tôi chứ? Tôi hết sức ngạc nhiên. Ông đoàn ủy cho chúng tôi về trại số 2 là điều ngạc nhiên thứ nhất. Khi về thăm trại, ông chẳng nói chuyện với phạm nhân nào, mà chỉ nói với thầy tôi. Đó là điều ngạc nhiên thứ hai. Đến tối trước khi ngủ, tôi hỏi sư cụ. Thầy ơi, có phải trước đây thầy đã quen ông đoàn ủy? Thầy tôi trả lời. Cái hôm mới đến đoàn ủy, khi ông ta nói đến am tịch mịch, ta mới chợt nhớ ngày xưa đã gặp ông ta. Hồi ấy ta tu ở sau núi Yên Tử. Một đêm, có mấy người mặc quần áo nâu, cõng đến am tịch mịch một người ốm và nhờ ta cứu giúp. Ông ta bị sốt rét nặng, đang sốt, nóng như hòn than, lại mê man bất tỉnh. Ta vào núi hái lá rừng chữa cho khỏi bệnh. Về sau ta mới biết ông ta là cán bộ Việt Minh hoạt động ngoài mỏ than. Đó là con người cực kỳ thông minh, lý luận rất sắc bén, ăn nói sôi nổi, lúc nào cũng hừng hực như lửa cháy. Ông ta bảo thầy, tôi cảm ơn ông đã hết lòng cứu giúp trong lúc tôi thập tử nhất sinh. Tôi với ông là người đều hiểu đời có nhiều bất công đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta theo hai con đường diệt khổ khác nhau, một đằng đấu tranh với bất công. Xin lỗi sư ông cho tôi nói thật lòng, tôi sợ rằng con đường của Phật tuy vĩ đại nhưng ảo tưởng, và nếu đi quá mức đến một giới hạn nào đó sẽ là thứ thuốc du ngủ cho những con người tuyệt vọng. Ở ông ta có cái gì quá mức cuồng nhiệt khiến cho thầy lo lắng, cảm thấy bất an. Khi nói, ông ta nhỏm dậy, mắt sáng rực, nói hùng hồn, mặc dầu mồ hôi vã ra trên trán. Thầy không nói gì, chỉ đỡ ông ta nằm xuống mà rằng, anh còn yếu lắm, chớ xúc động quá mức, lúc này lo cho sức khỏe là trước hết. Cả suy nghĩ cũng chưa nên vội vàng quá độ, kẻo hao tổn tinh thần. Còn về phần tôi chỉ là một ông sư quê mùa. Chúng tôi có nghĩ gì to tát lắm đâu, chỉ là làm theo lời Phật dạy. Cứ thấy tâm mình an lành và mọi người được an lành đã là sung sướng lắm rồi. Tôi thưa với sư cụ, bạch thầy, có lẽ nhờ cuộc gặp gỡ ấy và cũng nhờ đức độ của thầy cho nên thầy trò ta mới không phải vào trại số 1 và được đến trại số 2.